Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bình Định tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, phấn đấu nâng chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2025 đạt từ 8,5 đến 9,5%. Năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh đạt trên 90%. Chương trình còn có bài ghi nhận về những thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh, xứng đáng là niềm tự hào, lực lượng chính trị trung thành tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Bây giờ là phần tin thời sự.
Trong năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 3 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp và tiêu chuẩn HACCP, là một hệ thống giúp nhận diện, đánh giá và kiểm soát các mối nguy hiểm ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, tăng 15% so với năm 2023. Theo đó, các địa phương đã thực hiện sản xuất rau an toàn, duy trì và phát triển 8 vùng sản xuất rau đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với nhãn hiệu Lá Lành, quy mô diện tích hơn 106 hectare, kết nối tiêu thụ trong hệ thống siêu thị và các quầy bán rau an toàn với sản lượng liên kết tiêu thụ bình quân trên 25 tấn mỗi tháng. Đồng thời, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng và nhân rộng các cánh đồng mẫu lớn, nhất là cánh đồng mẫu lớn liên kết với các doanh nghiệp sản xuất lúa giống. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thực hiện 328 cánh đồng mẫu lớn, tổng diện tích hơn 13.800 hectare. Trong đó, vụ đông xuân có gần 200 cánh đồng lúa với diện tích hơn 8.000 hectare. Có 125 cánh đồng lúa vụ hè thu với diện tích hơn 5.400 hectare và 4 cánh đồng cây trồng cạn với diện tích 183 hectare. Ngoài ra, tỉnh cũng duy trì 8 dự án cánh đồng lớn, dự án liên kết sản xuất lúa giống đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với diện tích liên kết sản xuất lúa giống hàng năm ước đạt trên 1.500 hectare.
Ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công Thương Bình Định cho biết, năm 2025, ngành công thương tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, đặc biệt là các dự án dự kiến đi vào hoạt động năm 2025. Mục tiêu phấn đấu của tỉnh là nâng chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm 2025 tăng từ 8,5 đến 9,5%. Ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công Thương phân tích.
Chúng tôi dự kiến các nhà máy đã đi vào hoạt động phát huy hết công suất thì nó đóng góp tăng trưởng khoảng là 3 điểm phần trăm cho năm 2025. Còn 80 cái dự án đi vào hoạt động của năm 2024, nhất là 12 cái dự án trọng điểm này phát huy cái tác dụng và đóng góp từ 3 đến 3,5 điểm phần trăm. Và đồng thời năm 2025 dự kiến là 55 cái dự án, trong đó có 15 cái dự án trọng điểm đi vào hoạt động kiếm phần tăng mới từ 2,5 đến 3 điểm phần trăm nữa. Nếu mà đi vào hoạt động nó đều như thế là tốc độ tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp từ 8,5 đến 9,5% trong năm 2025.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong năm 2024 này, nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai thực hiện hơn 373 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư hơn 169,2 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 203,8 tỷ đồng. Kết quả giải ngân hai nguồn vốn này đến cuối năm 2024 dự kiến đạt trên 90%. Trong năm, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã triển khai nhiều hợp phần dự án mang lại hiệu quả thiết thực. Tỉnh đã thẩm định phê duyệt 29 dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị với 467 hộ dân tham gia. Đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc, kinh phí thực hiện năm 2024 là hơn 105 tỷ đồng, bao gồm vốn năm 2022-2023 kéo dài và vốn năm 2024 chuyển sang. Đến ngày 25 tháng 11 năm nay, Cả tỉnh đã giải ngân hơn 80 tỷ đồng và dự kiến giải ngân đến cuối năm 2024 đạt tỷ lệ 93,8%. Từ nguồn vốn này, các địa phương miền núi, vùng đồng bào đã triển khai thực hiện 63 công trình giao thông, 16 công trình kênh mương nội đồng, 10 công trình văn hóa, 1 công trình chợ, 4 công trình trường học, 6 công trình điện, 4 công trình nước sinh hoạt và duy tu bảo dưỡng các công trình trên địa bàn các xã thụ hưởng chương trình theo quy định.
Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh vừa công bố mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, khảo sát và đầu tư khu dịch vụ nghỉ dưỡng ngắn ngày thuộc khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn. Dự án khu dịch vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn có tổng diện tích đất theo quy hoạch là 3,4 hectare, gồm khu tiếp đón, khu cắm trại, bungalow khoảng 0,1 hectare, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật khoảng 0,8 hectare, đất trồng cây, hoa, mặt nước khoảng 2,4 hectare. Dự kiến quy mô của dự án bao gồm các dịch vụ ăn uống có sức chứa 200 đến 400 người một ngày, dịch vụ lưu trú ngắn ngày có khu cắm trại, bungalow lưu trú 80 đến 100 người một ngày, dịch vụ giải trí có sức chứa khoảng 150 đến 200 người và nhiều sản phẩm địa phương. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 40 tỷ đồng. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật, bao gồm miễn giảm thuế và các thủ tục hành chính nhanh gọn. Dự án khi hoàn thành sẽ tạo dựng, nâng cao cơ sở hạ tầng, tạo nhiều việc làm cho người lao động và thu nhập chính đáng cho các nhà đầu tư, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương phát triển kinh tế tại khu vực.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, từ đầu năm đến nay, 7.650 hồ sơ tàu cá khai thác thủy sản trên các vùng biển xa đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ trên 604 tỷ đồng theo quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Toàn tỉnh hiện có 2.894 tàu cá đủ điều kiện tham gia khai thác trên các vùng biển xa. Những năm qua, số tiền hỗ trợ thông qua chính sách là nguồn động lực lớn giúp ngư dân phát triển năng lực sản xuất, cơ cấu lại nghề nghiệp khai thác theo hướng xa bờ và hiện đại, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời tăng cường sự hiện diện thường xuyên liên tục của tàu cá và ngư dân ở các vùng biển xa, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của nước ta tại các vùng biển, nâng cao nhận thức của ngư dân về trách nhiệm bảo vệ biển đảo.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bình Định, sự nuôi dưỡng, đùm bọc, giúp đỡ, che chở của nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh luôn phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, truyền thống quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và biết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tinh thần thượng võ và cuộc khởi của quê hương Bình Định đã viết nên truyền thống trung thành, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, quyết thắng, mãi mãi xứng đáng là niềm tự hào, là lực lượng chính trị trung thành tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Xuân Nguyên và Đức Dũng có bài ghi nhận về những thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định đã sớm ra đời vào ngày 19 tháng 7 năm 1945. Gần 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự giúp đỡ đùm bọc và nuôi dưỡng của nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, dựa vào nhân dân để chiến đấu và lập nhiều chiến công vang dội, tiêu biểu như các trận Tà Lốc, Tà Lét, Dương Liễu, Đèo Nhông, Thuận Ninh, Hội Sơn, Bình Thành, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Định vào ngày 31 tháng 3 năm 1975, làm rạng rỡ thêm lịch sử truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định đã viết nên truyền thống trung thành, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, quyết thắng. Qua đó, đã có nhiều tập thể và cá nhân được nhà nước tặng thưởng các loại huân chương cao quý, trong đó có 136 đơn vị và 72 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, ngày 6 tháng 11 năm 1978, quân và dân Bình Định được nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết.
Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã lập được nhiều chiến công vang dội, góp phần vào cái công cuộc giải phóng đất nước. trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay, lực lượng vũ trang tỉnh cũng luôn được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành và sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, thì lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục có những bước phát triển mới vững mạnh hơn, toàn diện hơn, chắc chắn hơn và luôn hoàn thành được các cái nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn, từng năm. Và có thể khẳng định rằng đối với lực lượng vũ trang tỉnh gần 80 năm qua đã có cái sự lớn mạnh, trưởng thành không ngừng và sẵn sàng hoàn thành mọi cái nhiệm vụ được giao trong thời đại mới.
Phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn thời gian qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các sở ban ngành đoàn thể địa phương, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, giữ vững thành tích lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 5. Trong đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được chỉ đạo thực hiện chủ động, linh hoạt, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong mọi thời điểm. Các cơ quan đơn vị của lực lượng vũ trang tỉnh luôn duy trì nghiêm nề nếp chính quy, thực hiện tốt các khâu đột phá về huấn luyện, diễn tập, tổ chức biên chế, cải cách hành chính quân sự, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh cả về kinh tế chính trị và quốc phòng an ninh. Đánh giá về lực lượng vũ trang Bình Định, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh có nhận xét.
Có thể nói là 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang của tỉnh ta đã có bước phát triển, luôn luôn lực lượng nòng cốt đi đầu trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Lực lượng vũ trang đã tích cực phối hợp tham gia với các lực lượng để bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh. Trong bất cứ cái điều kiện hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang của tỉnh cũng luôn tuyệt đối trung thành, luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng và thực hiện tốt các cái chủ trương, chính sách của Đảng cũng như là chỉ đạo của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất, tạo cái môi trường thông thoáng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, qua đó là góp phần việc xây dựng quê hương Bình Định ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, đưa tỉnh Bình Định của chúng ta từ một cái tỉnh nghèo trở thành một cái tỉnh khá có cái quy mô kinh tế thuộc top đầu của khu vực miền Trung trong thời gian qua.
Theo đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu cao. Vì vậy, lực lượng vũ trang tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình, nhạy bén trong dự báo, đánh giá đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng quân sự, bảo vệ Tổ quốc có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Đồng thời, lực lượng vũ trang tỉnh phải thực sự làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Nói về vấn đề này, Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
Để tiếp tục thực hiện xây dựng cái thế trận lòng dân trong thời gian đến, ta có nhiều việc phải làm. Trong đó này, có hai cái việc lớn, lực vũ trang của các cấp các ngành phải triển khai thực hiện. Trước hết là muốn xây dựng cái thế trận lòng dân thì chúng ta tuyên truyền, vận động, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cái thế trận lòng dân. Cùng với cái việc giáo dục cái thế trận yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tầm đoàn kết, các vọng vươn lên vì độc lập tự do của Tổ quốc, thì chúng ta cũng cần phải nhận diện đầy đủ những cái thời cơ, những cái thách thức trong cái thời kỳ mới, nhất là những cái nguy cơ để mà giáo dục vận động nhân dân cùng với lực lượng vũ trang làm thất bại mọi âm mưu của thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để mà giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên địa bàn của tỉnh. Cái thứ hai là tiếp tục xây dựng cái lực lượng vũ trang của tỉnh về cả về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức, về đạo đức, thực sự trở thành một lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng cái thế trận lòng dân. Lực lượng vũ trang đã tham gia tích cực vào các cái phong trào thi đua yêu nước để làm sao mà làm một tấm gương để cho người dân noi theo, cũng như là để lan tỏa được cái tinh thần yêu nước, hình ảnh tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ trong việc xây dựng cái thế trận lòng dân, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện vững chắc hai cái nhiệm vụ chiến lược, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Vừa rồi là bài ghi nhận về những thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh, xứng đáng là niềm tự hào, lực lượng chính trị trung thành tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là kết thúc. Bây giờ là phần thời gian dành cho chương trình truyền thông về chuyển đổi số.